SBS Việt ngữ.
Thủ tướng Scott Morrison thông báo chính phủ sẽ tài trợ 106 triệu đô la để cải thiện sự an toàn và đào tạo trong các viện dưỡng lão. Ông Morrison cho biết chính phủ sẽ thành lập Ủy ban Chất lượng và An toàn, là cơ quan giám sát làm nhiệm vụ kiểm tra kiểm toán các viện dưỡng lão và giải quyết những trường hợp khiếu nại. Ông Morrison cho biết sẽ chi 16 triệu đô la cho Ủy ban giám sát này hoạt động sau khi đã xảy ra một số vụ xì căng đan trong khu vực chăm sóc cao niên, bao gồm những trường hợp cư dân viện dưỡng lão bị nhân viên đánh đập hay mắng chửi.
It's important that senior Australians live with dignity.
Quan trọng là những người Úc cao niên được sống đàng hoàng khi về hưu. Tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm với người cao niên, từ cha mẹ cho đến anh chị em trong nhà và người thân. Có một điều chúng ta muốn họ có được, đó là một cuộc sống có nhân phẩm.
Ông Morrison nói rằng chăm sóc cao niên là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ, với ngân khoảng 40 triệu đô la sẽ được dùng để hỗ trợ cho các viện dưỡng lão ở nông thôn, với mỗi cơ sở nhận được 500.000 đô la. Nhưng phe đối lập nói rằng những tài trợ mới này không bù đắp được cho những ngân khoản đã bị cắt giảm trong ngân sách vừa qua. Phó thủ lãnh đảng lao động là bà Tanya Plibersek.
This government cut $2 billion from aged care.
Chính phủ này đã cắt 2 tỷ đô la tiền dành cho việc chăm sóc người cao niên. Và bây giờ, chỉ bỏ ra vài triệu đô la đã bắt người ta phải vỗ tay tán thưởng sao? Nếu họ nghĩ rằng dân chúng sẽ quên chuyện bị cắt 2 tỷ đô la để vui vẻ nhận 16 triệu đô la bây giờ, thì chính phủ đã tự lừa dối họ rồi.
Phát ngôn nhân về chăm sóc cao niên của đảng lao động, bà Julie Collins, nhắc nhở mọi người rằng Thủ tướng Morrison đã cắt giảm tiền của việc chăm sóc cao niên để cân bằng cho ngân sách khi ông còn làm Bộ trưởng Ngân khố.
Ông ta đến đây và đóng vai bạn của người cao niên thì thật là không thuyết phục được ai. Chúng ta hoan nghênh hành động của chính phủ, nhưng đã quá muộn và người cao niên không bị lừa đâu.
Nhưng ông Ian Yates từ Hội đồng Cao niên Úc lạc quan hơn vì tin rằng với cơ quan giám sát mới, các viện dưỡng lão sẽ được cải thiện và giúp loại bỏ những trung tâm nào làm ăn bê bối.
It's really a step forward to have all of this in one place.
Đây là một bước tiến tới chế độ kiểm tra không cần báo trước thì các viện dưỡng lão lúc nào cũng phải làm tốt. 24/7, một năm 365 ngày, bởi vì họ không biết bị kiểm tra lúc nào.
Hồi cuối năm, Tổng trưởng cao niên Ken Wyatt loan báo chương trình chăm sóc cao niên đa dạng hơn cho các cơ sở trên cả nước. Kế hoạch này xác định những ưu tiên, chẳng hạn như cung cấp thông tin đa ngôn ngữ. Chính phủ liên bang cho biết kế hoạch chú trọng vào việc cung cấp các dịch vụ một cách tôn trọng và thống nhất để hỗ trợ cho những người dễ bị thiệt thòi nhất. Ông Wyatt cho biết mục tiêu của chương trình mới là cung cấp những dịch vụ thích hợp cho người cao niên di dân, thổ dân cao niên cũng như những người đồng tính.
We often build services and programs for a one size fits all. It's expedient.
Chúng ta thường xây dựng các chương trình và dịch vụ thích hợp cho mọi trường hợp, nó nhanh chóng và hữu hiệu. Thế nhưng khi chúng ta chăm sóc cho những người khác biệt thì việc này đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ một cách khác biệt.
Đơn cử trường hợp của làng Scalabrini ở Sydney là một cơ sở chăm sóc cao niên đã đạt ưu tiên trong việc làm thế nào để chăm sóc cho người cao niên thuộc các sắc dân và phái tính khác nhau. Điều hợp viên văn hóa tại đây là bà Alexandra Salso cho biết chương trình cũng muốn mọi người cảm thấy như ở tại nhà mình.
Đối với chúng tôi, điều rất quan trọng là mọi người khi đến đây, họ tiếp tục làm những việc mà họ đã làm trước đây. Vì vậy, chúng ta không muốn mọi người ngưng cách sống như vậy của họ.
Một người ở trong làng chăm sóc cao niên này là bà Cecilia Rocalato đã chuyển vào đây sống được 2 năm rưỡi khi chồng bà qua đời. Bà cho biết mọi người sống tại đây có mọi cơ hội để nói tiếng mẹ đẻ và trở thành chính mình.
Vâng, tôi thích những người ở đây. Alexandra tổ chức rất nhiều việc tốt đẹp. Quý vị sẽ không có cảm thấy chán ở đây đâu.
Cứ 3 người cao niên ở Úc có hơn 1 vị chào đời ở ngoại quốc. Bà Mary Patesos thuộc Liên đoàn các cộng đồng sắc tộc Úc Châu nói rằng đội ngũ nhân viên trong khu vực chăm sóc cao niên cần phải đa dạng cũng như các cư dân mà họ chăm sóc.
It's not about extra funding, it's really about making sure that we build the service model.
Đó không phải là chuyện gia tăng ngân khoản, mà thật sự là việc chắc chắn rằng chúng ta xây dựng một kiểu mẫu dịch vụ thích hợp với cá nhân, và mỗi cá nhân đều không giống nhau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.